Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói đến cái câu số 9 vào cái trang 13. Người phát tâm hộ niệm vãng sanh cần nghiên cứu những gì? Hôm nay chúng ta thường hay nhắc nhở là hãy cố gắng nghiên cứu pháp hộ niệm. Thì bây giờ đây chúng ta bàn đến cái chuyện là nghiên cứu. Mình coi thử là mình sẽ nghiên cứu cái gì đây. A. Nghiên cứu tất cả những pháp hộ niệm để tổng hợp và rút tỉa ưu khuyết điểm. Đúng không chứ vậy? Hôm trước chúng ta cũng đã nói rồi. Mỗi pháp môn tu đều có một cái hướng đi riêng. Và vì có hướng đi riêng và cách thực hành riêng cho nên người ta có những cái phương pháp hộ niệm khác nhau, không phải giống. Chính vì thế mà nếu chúng ta nói là muốn hộ niệm để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không thể nào mà nghiên cứu tất cả những pháp hộ niệm khác để tổng hợp lại và rút tỉa ưu khuyết điểm được. Có những phương pháp người ta hướng dẫn đi về con đường khác. Ví dụ như những người tu cái pháp gọi là nhân thiên thừa. Thì suốt cả cuộc đời của họ nhắm tới là làm sao trở lại làm người hiền nhân quân tử. Trở lại làm người, sinh lại trong ba đường thiện của lục đạo luân hồi. Thì không thể nào mà chúng ta rút tỉa kinh nghiệm của họ rồi nhắc nhở cái người chết khi ra đi trở lại làm người được. Điều đó là cái điều không đúng. Chỉ nên nhớ cho kỹ. Và cũng phải nhớ một điểm nữa là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là vượt qua 6 đường sanh tử luân hồi. Tức là nhân, Atula, thiên mình cũng vượt qua luôn. Khi vượt qua cái 6 đường sanh tử luân hồi thì mình mới thoát được cái nạn sanh sanh tử tử. Có rất nhiều tôn giáo người ta chú trọng là vãng sinh thiên, đi về một cảnh trời. Xin thưa với chư vị là về trong cảnh trời thì Phật giáo chúng ta gọi là trong lục đạo luân hồi, đi về ba cái đường thiện chứ không có gì khác hết. Những người tu thiền, nếu mà họ tu tốt, gọi là vượt qua cái vị đáo định, tức là bắt đầu sơ thiền, thì họ sinh vào cái sơ thiền sắc giới. Nếu họ đạt đến cái cảnh giới là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì họ sinh vào bốn cõi trời sắc giới. Nói như vậy chứ không phải là dễ dàng mà sinh về cảnh trời sắc giới đâu chư vị. Ví dụ như là vào thế kỷ thứ 20, ở bên Trung Quốc có một vị hòa thượng, ngài tu thiền. Mà cái mức thiền định của ngài rất là tuyệt vời. Ngài thường thường khi mà ngồi vào thiền định, ngài vào nhập định có 2-3 tháng trường. Cứ ngồi như vậy 2-3 tháng trường. Mình ở đây mà tìm một người mà ngồi trong thiền định 2-3 giờ, mình thấy là phục rồi. Được một ngày mà thấy là phục rồi. Nhưng mà đâu dễ gì có. Riêng ngài lão hòa thượng Hư Văn, ngài ngồi 2-3 tháng là chuyện hết sức bình thường. Cho nên có những sự tích. Ngài tu trên núi với một cái chùa tranh rất là đơn sơ. Và ngài ăn cũng rất là đơn sơ. Ngài bắt cái nồi khoai lang lên nấu để ăn, thì khi mà vừa nấu như vậy thì ngài ngồi định luôn. Định xong thì không có ai kêu hết trơn, cho nên ngài cứ tiếp tục ngồi định, định bên cái bếp đó. Ngồi đâu cái định đó mà định suốt như vậy. Đến nỗi mà cái meo của cây khoai lang đó nó lên cao mấy tấc này. Sau khi mà người ta phát hiện ra mới lấy cái khánh đánh thức ngài dậy. Khi mà đánh thức ngài dậy thì cái meo nó lên cao mấy tấc. Tức là ngài ngồi định 2-3 tháng là chuyện thường. Cái tâm của ngài rất là thanh tịnh. Thanh tịnh đến nỗi mà nhiều khi ngài đi trong đêm tối hoàn toàn không có đèn. mà Ngài thấy rõ như ban ngày. Mức công phu của Ngài tuyệt vời lắm. Có một lần Ngài đi trong đêm tối, thì có một vị trong làng, trong xóm đi ngược về, mà Ngài đi qua rừng đi về, thì mới gặp Ngài. Ủa tại sao hòa thượng đi qua cái rừng đêm như vậy mà không có đuốc, không có đèn gì, làm sao mà thấy? Khi cái người đó hô hoáng lên dậy thì Ngài giật mình thì trời đất tự nhiên tối thui. Tức là cái mức định của Ngài mà Ngài thấy, có thể thấy suốt trong đêm tối luôn. Xin thưa với chư vị, ấy thế mà khi Ngài tịch, Ngài chỉ đi về cảnh trời đâu xuất, là cảnh trời thứ tư trong dục giới, chưa qua cõi sắc giới. Chư vị thấy cái mức, cho nên cái mức tu người ta phi thường như vậy mà cũng chưa qua cõi sắc giới. Cho nên mình thấy cái mức tu khó quá, cái pháp tu khó quá. Nếu mà chúng ta sới đem những cái phương thức hộ niệm của họ mà trình bày với người hộ niệm thì thường thường người niệm Phật không làm được, đã đi lệch con đường. Chính vì thế là nghiên cứu phải nghiên cứu cho đúng, đừng nghiên cứu sai. Câu B là nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm rồi chọn một pháp tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Cái câu trên là nghiên cứu rất nhiều pháp hộ niệm đã tổng hợp lại, coi là tạo một cái phương pháp chung có tất cả những cái pháp hộ niệm khác, thì mình cũng không chấp nhận rồi. Tại một phương pháp nó đi một đường khác nhau. Bây giờ cái câu thứ hai là mình nghiên cứu hết tất cả những cái pháp môn, mình tìm cái pháp môn nào tâm đắc với mình để mình đi hộ niệm cho người ta vãng sanh. Thì xin thưa là tìm một cái phương pháp tâm đắc, tức là mình tu theo cái pháp môn đó, mình đi theo cảnh giới đó thì được. Cho nên là tìm một cái pháp môn tương đắc mình thấy rất là hay để mà áp dụng hộ niệm cho người ta vãng sanh thì còn đúng. Ví dụ như ở bên Mật Tông, người ta thường hay dẫn dắt cái thân trung ấm đi qua những cảnh giới rất là huyền hóa. Mà nếu chúng ta thấy mà thích cái phương pháp đó, chúng ta đem cái phương pháp đó mà ứng dụng để mà hộ niệm cho người vãng sanh thì nhất định bị lạc đường. Chính vì thế mà trong kỳ đi qua Mỹ vừa rồi, có một vị nghiên cứu về cái gọi là hộ niệm thân trung ấm. Vị đó viết hai tập sách, mà sách A4 lớn, dày như thế này. Và ngày đó liệt qua những cái gọi là những cái tiêu đề chúng để ra những cái giấy ở ngoài. Thì dám nhìn qua là có hàng trăm cái cảnh giới như vậy. Xin thưa rằng là bây giờ đây mình chưa thấy cảnh giới nào hết. Mình thấy có một, hai cảnh giới trong đó thôi, mình đã tá hỏa tâm tinh rồi. Làm sao mình có đủ khả năng mà dẫn dắt người ta đi qua cái hàng trăm cảnh giới như vậy? Chính vì nhìn thấy cái chuyện đó cho nên cho mới thấy ngỡ ngàng. Nếu mà muốn một người vãng sanh mà dẫn dắt họ chui vào trong đó, do thầm nghĩ rằng chính người dẫn dắt đã lạc luôn trong đó luôn, không còn cách nào ra được nữa. Đừng có nói là người chết mà dẫn vào đó để người lạc, dẫn người ta ra. Cho nên cái pháp hộ niệm chúng ta là dặn người bệnh tránh xa cái chuyện đó đi. Những cái cảnh giới mà huyễn hóa xa vời, nào là mộng mị, ác mộng đồ, những cái đó hoàn toàn nó không thực, hoàn toàn nó vô cùng là hảo huyền. Tránh xa nó đi. Để gì? Để một lòng một dạ nhìn ảnh tượng A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là vững vàng nhất. Còn tất cả mọi cảnh giới nào nhất định đừng có để ý tới nè, đừng có sợ nè, đừng có mừng nè, đừng có vui. Rõ ràng là trong cái tập tọa đàm mà hộ niệm chú ý giảm núi rất kỹ chung này, thấy bất cứ một hiện tượng nào, thấy cọp, thấy beo, thấy rắn, thấy rách cũng kệ, đừng có sợ. Thấy nước, thấy lửa, thấy lạnh, thấy dông, thấy bão cũng kệ, đừng có sợ. Thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ, tự nhiên đừng có sợ. Nhất định mình phải nhớ cho kỹ cái điểm này để cho nghi mình đi vãng sanh. Nếu không thì mình sẽ chui vào trong đó một cái không cách nào có thể gỡ ra được. Vì đó biết tại sao lại nghiên cứu gọi là hộ niệm thân trung ấm. Hộ niệm thông đóng có nghĩa là chờ cho người ta chết rồi mới hộ niệm. Đây là cái chuyện cầu siêu thì còn có vẻ tin tưởng. Chứ hộ niệm mà để cho người ta chết rồi làm sao có thể cứu họ được. Thế mà người đó cũng cố gắng mà làm được như vậy. Xin thưa với chư vị là đó là vị đó đã nghiên cứu nhiều cái phương pháp hộ niệm, tìm ra một cái pháp gọi là tâm đắc với mình đấy. Nhưng mà tâm đắc đây là tâm đắc gì? Tâm đắc là cứu những người đã chết rồi. Xin thưa với chư vị, mình nghiên cứu trên sách vở, chính mình không thấy. Khi mình mà thấy cảnh giới đầu, mình cũng ta hóa tâm tinh, tâm thần tán loạn luôn, hải kinh luôn. Làm sao mình cũng đủ kiên nhẫn để mà còn dẫn dắt người ta. Trong khi nghiên cứu những sách nào đó không biết, tự mình hiểu, à bây giờ anh ăn qua cái con suối kia, anh qua cái đồng nọ, anh vượt qua cái cánh lạnh, anh vượt qua cái nóng, mà thực sự là thân trung ấm nó đang có phải vô cảnh giới đó không, là một chuyện, là chuyện khác nữa. Cho nên vị đó mới nói là dòm cho ý kiến, dòm không cho ý kiến. Dẫu rằng là người đó cũng rất là mến mộ dòm, nói là nếu mà cư sĩ quyết định là cho tôi phát hành thì tôi sẽ phát hành, mà không thì tôi không nhất định không phát hành. Dòm cũng làm tình không nói được, tại vì cái nghiên cứu của người ta mình không thể nào bài bác. Nhưng mà áp dụng để mà hồ niệm cho người phân tranh thì nhất định bị lạc được. Chính vì thế mà chư vị nhớ, khi mà chúng ta nằm xuống nên nhớ cho kỹ là lúc bây giờ cái tâm hồn của chúng ta nó tán loạn hết trơn rồi. Nó rơi vào những cái giới vô cùng kinh khủng hải hùng. Ta cứ một mực định cái tâm lại, yên chí, bất cứ một cảnh giới nào ứng hiện ra, đừng nghĩ tới, đừng nhìn tới, đừng lo tới, đừng mừng, đừng sợ. Cứ một lòng cất lời niệm A-di-đà-phật, nhìn tới mình A-di-đà-phật, khẩn cầu Ngài đến tiếp độ ta về Tây Phương. Thì tự nhiên chư vị an tịnh trong gọi là cái quang minh phổ chiếu tiếp độ của Phật A-di-đà. Chư Thiên Long Hộ Pháp sẽ ứng trực bên cạnh, hộ trì cho chư vị, bảo vệ cho chư vị liền. Cho nên muốn được mà lúc mình gặp những cảnh giới hải hùng như vậy mà mình định được cái tâm, mình không sợ không sợ, thì bắt đầu từ bây giờ chư vị phải nghiên cứu cho kỹ cái phương pháp hộ niệm, nắm cho vững cái nguyên pháp hộ niệm. Đừng có nên đi lang thang. Đi lang thang là chết, đi lang thang là tiêu. Cho nên cái pháp niệm Phật nhắc nhở cho chư vị, càng chuyên chừng nào càng vững chừng đó. Những người mà bữa nay đi chỗ này, đi chỗ kia, học cái này, học cái nọ, để rồi khi cuối cùng chư vị sẽ thấy, họ sẽ hoang mang vô cùng. Vì cái lòng tin không vững cho nên sức định không có bám trụ được. Tức là chơi vơi phân vân chỗ này, phân vân chỗ nữa. Đến khi mà đối diện với sự thật rồi thì tự nhiên giống như cái cây không có cơ gốc, lây liền lập tức. Mà lây thì sao? Lây thì bị nạn. Theo những cảnh giới đó mà nó rước đi mất. Trong những cảnh giới đó, cái cảnh giới mà quán thân trái chủ vô cùng dễ sợ, vô cùng dễ sợ. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới vững tâm, quyết lòng. Nếu ngày nào rảnh thì nên đi tu tập cái công phu. Càng nhiều công phu mình mới có cái sức định, càng nhiều cái công phu trên mình mới có dự trữ trước. Và nếu có bệnh hoạn gì, xin chư vị ráng cũng chịu đựng cái bệnh đó đi, chấp nhận cái bệnh đó đi, vui vẻ cái bệnh đó đi, để chúng ta tập cái sức của đề kháng, sức chuẩn bị. Chứ đừng thấy mà khổ một chút chúng ta than, khổ một chút chúng ta buồn, bệnh một chút ta cứ lạy Phật cho con được hết bệnh để con tiếp tục tu. Nó thành ra cái thói quen, nó thành ra một cái phản xạ. Đến lúc mà mình sắp chết đó, mình đâu có nghĩ mình sắp chết, mình nghĩ là mình còn sống thêm mà. Mình cứ cầu Phật cho mình hết bệnh, được hết bệnh này, hết bệnh nọ. Cho nên thành ra nó rơi vào cái chỗ là niệm Phật cầu hết bệnh, mất vạn sanh. Chính vì thế mà chúng ta chuẩn bị trước, mình phải học hành cho kỹ, vững vàng, cố gắng tập công phu. Rồi khi bệnh hoạn, mình chấp nhận, à mình là phàm phu tục tử, hồi giờ làm nhiều điều sai lầm, cho nên cái nghiệp chứng ứng hiện ra không sao. Ứng hiện bây giờ, lúc lâm chung mình không còn bị ứng hiện nữa. Cho nên mình chấp nhận, mình thoải mái, thì tự nhiên mình trả đi một số nghiệp rất là lớn. Bên cạnh đó mình thành tâm niệm Phật, tự nhiên nghiệp chứng nó tiêu trừ hồi nào không biết. Chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh là nghiệp chứng tiêu trừ. Nhớ như vậy tâm chúng ta sẽ vững vàng để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời. cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời hoa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân.